Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 14 tháng 1 2018. Tức là đã qua 14 ngày của năm mới, nhưng lại còn một tháng nữa mới đến năm âm lịch, Tết âm lịch. Nhân khóa tu tuổi trẻ cuối của năm âm lịch 2017, thầy gửi đến các bạn đề tài: hãy cứu mình khỏi loạn thần và trầm cảm do nghiện Facebook và mạng xã hội. Về đề tài này đó, thầy sẽ đề cập đến bốn phương diện. Thứ nhất, hiện tình sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu. Thứ hai, lý do nghiện mạng xã hội. Thứ ba, các tác hại thực từ thế giới ảo. Và thứ tư, cách thức cai nghiện. Vào cuối năm 2017 đó, theo thống kê, tại Việt Nam có 50 triệu người sử dụng tài khoản Facebook. Nước Việt Nam đứng vị trí thứ 7 trên toàn cầu về số lượng người sử dụng Facebook. Facebook á, hiện nay thì đã có trên 2 tỷ người sử dụng, là mạng xã hội được truy cập nhiều nhất. Cứ mỗi tháng có khoảng 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 người sử dụng. Vào những ngày nghỉ thu, nghỉ đông, nghỉ hè, lượng truy cập Facebook gia tăng. Và việc bán hàng online trên Facebook cũng gia tăng chóng mặt. Dĩ nhiên, những phương diện tích cực của mạng xã hội, trong đó có Facebook, nếu sử dụng đúng cách là điều chúng ta không thể phủ định. Các phương diện tiêu cực của nó đó ảnh hưởng đến sức khỏe, bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, là điều mà chúng ta cũng không thể phủ định. Cái sự tàn phá của mạng xã hội đối với các loại sức khỏe được trên, nếu chúng ta không kiểm soát được thời lượng sử dụng cho phép ở trong ngày. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 2018, chào năm mới theo Tết dương lịch, các bệnh viện tâm thần trung ương và tâm thần ở tỉnh thành báo động đỏ về tình trạng không còn chỗ để tiếp nhận các bệnh nhân tâm thần trẻ do sử dụng Facebook và các mạng xã hội gây ra. Đó là những ngày đầu của năm mới với tình trạng rất ảm đạm. Và điều đó đã dấy khởi lên sự cảnh báo từ các kênh truyền hình lớn như VTV, HTV và tất cả các kênh truyền hình ở 63 tỉnh thành đồng loạt đưa tin và báo chí nhập cuộc tích cực. Các dấu hiệu mà bệnh nhân trẻ cấp cứu tại bệnh viện tâm thần đó thì bao gồm trầm cảm, tự tử hụt, hôn mê, co giật, loạn thần, quan tưởng, rối loạn đa nhân cách. Ở mức độ nhẹ hơn, dầu chưa điều trị ở các bệnh viện, thì thông qua cha mẹ và người thân đó, giới trẻ nghiện Facebook và mạng xã hội đó rơi vào các tình trạng dễ nổi cáo, thay đổi tính nết, cốc cần đề, hạn chế tối đa sự tương tác xã hội, thức khuya, biến ăn, bỏ ngủ, đánh rơi trách nhiệm và không màng đến lý tưởng, ý chí hay tương lai gì của mình. Nghiện mạng xã hội không thua kém gì nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ tiêu cực. Mặc dù về phương diện thông thường của nó đó, thì các giá trị và những lợi tích cực mang lại từ việc sử dụng khôn ngoan là rất lớn. Từ chỗ đó người ta dễ cho phép mình lý do lạm dụng vào việc sử dụng các trang mạng xã hội thiếu kiểm soát. Vào ngày 12 tháng 1 2018, Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook, ở tuổi 33 đã mất đi 3 tỷ 3 Mỹ kim sau khi thông bố một cái thông tin trên Facebook của anh ta. Và thông tin đó nó có nội dung thế này: là kể từ đầu năm 2018 đó, Facebook sẽ có một thay đổi rất quan trọng về thuật toán bản tin Newsfeed. Thay vì trước đây đó chủ yếu là dành cho các hãng truyền thông, các công ty, doanh nghiệp, rồi các hoạt động thương hiệu, nhãn hiệu, buôn bán, thì bây giờ đó Facebook nhấn mạnh đến việc tức là chia sẻ giữa những người thân và bạn bè. Chủ trương này vừa được công bố thôi thì lập tức trường chứng khoán của Facebook bị rớt giá và ảnh hưởng tiêu cực, mất đến 3 tỷ 3 Mỹ kim. Và dĩ nhiên á, Mark Zuckerberg cũng như là các thành viên tư vấn của anh ấy đó, đã biết rất rõ các hậu quả nhưng vẫn quyết tâm làm. Điều này nó liên hệ đến chính sách của Mark Zuckerberg từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, khi anh ấy phải xin lỗi về những tác hại của Facebook như là chia sẻ, tạo hận thù, tức là bị lợi dụng vào các mục đích tiêu cực. Và anh ấy đã cam kết rằng đó, từ năm 2018 Facebook sẽ được xây dựng trên tinh thần tích cực hơn, không phải nhấn mạnh về mục đích kinh doanh như trước đây nữa, tức là nó phải chuyển qua một cái giai đoạn mới. Còn việc hạn chế cái tác hại của Facebook như thế nào đó, chúng ta phải chờ đợi xem việc thực hiện ra sao. Nhưng mà ít ra đó, chủ nhân của nó đã có những cam kết nhất định để nhằm giảm thiểu các hậu quả về sức khỏe cũng như là các hậu quả tiêu cực về tương tác cộng đồng. Chấp nhận mất đi 3 tỷ 3 Mỹ kim để Facebook trở nên hữu dụng và lợi ích, quả thật là một quyết định mang tính nhân văn cao. Và điều này đó cũng đã làm cho Mark Zuckerberg bị tụt giảm thứ hạng về tỷ phú giàu thứ 5 trên thế giới, thay vì anh ấy là thứ 4 sau cái chủ trương chỉ có trong vòng 2 ngày thôi đã tụt xuống hạng thứ 5 nè. Tức là chấp nhận những tổn thất nhất định. Thì đó là cái sự chuyển hướng tích cực của chủ nhân Facebook. Là lúc chúng ta phải mất đi một cái gì đó để mang lại một giá trị tích cực cho cộng đồng. Và nhận thức được giá trị, chúng ta mới dễ dàng bỏ đi những thứ mà đánh giá ở một cái phương diện bên ngoài đó là rất là uổng tiếc. Nhưng trong trường hợp quyết định của Facebook đó, quả thật không có phí uổng chút nào. Facebook được thành lập vào 4 tháng 2 năm 2004. Lúc đầu chỉ sử dụng trong cộng đồng của các sinh viên ở Đại học Harvard, mà Mark Zuckerberg là một trong các sinh viên của trường này. Sau đó nó mở rộng thêm một số colleges là trực thuộc hoặc có mối quan hệ để cho các sinh viên đó dễ dàng giao lưu với nhau thôi. Nhờ những người đồng sáng lập, trong đó có Savarin, rồi Mark Colum, Moskowitz và Hust, thì việc Facebook ngày càng tăng trưởng các tài khoản sử dụng đã làm cho công ty truyền thông này đó trở thành công ty và là mạng xã hội đình đám nhất trên toàn cầu. Chính thức lên sàn chứng khoán vào tháng 2 2012, cho đến 13 tháng 7 2015 thì vốn thị trường của Facebook đã lên tới 250 tỷ Mỹ Kim. Thì đó là công ty thành công nhất so với các công ty đã có cái sức khỏe tài chính tồn tại mấy thập niên. Facebook đã quyết định mua Instagram, rồi WhatsApp để tăng cường thêm các tính năng và hiệu ứng cho người sử dụng dịch vụ mình. Và đã làm cho mạng xã hội này đó trở thành là mạng có lượng người sử dụng nhiều nhất toàn cầu. Về cái từ khóa được truy cập ở trên Internet đó, hoặc là tìm kiếm trên Internet, thì Facebook chỉ đứng sau Google thôi, tức là vị trí thứ hai, và vượt bỏ xa các trang mạng xã hội có trước đó hoặc là có đồng thời. Nói như vậy để chúng ta thấy là hiện tình sử dụng Facebook là rất lớn. Số lượng người bị trầm cảm, loạn thần, hoang tưởng, rối loạn đa nhân cách, rồi đánh mất lý tưởng, tương lai, sự nghiệp xảy ra trên toàn cầu là rất lớn. Ít nhất là đối với cộng đồng 2 tỷ 3 người sử dụng đó, thì cũng có khoảng là 1 phần 3 của 2 tỷ 3 đó rơi vào hiện tượng trầm cảm nhẹ và vừa. Theo đánh giá của các nhà tâm thần học đó, mỗi ngày nếu ai truy cập vào Facebook hơn 10 lần, tổng thời gian dành cho Facebook cũng như là đọc tin tức trên mạng hay là truy cập Internet nói chung quá 3 tiếng trên một ngày được xem là nghiện rồi. Thì bằng công thức đánh giá này đó, các bạn thử đối chiếu lại với bản thân mình xem là mình đã rơi vào tính cách là con nghiện của các trang mạng xã hội chưa. Ở đây các bạn nào sử dụng dưới 3 tiếng đồng hồ trên một ngày giơ tay lên. Đáng mừng, tức là gần được một phần nữa. Bạn nào sử dụng quá 3 tiếng đồng hồ giơ tay lên. Lèo tèo vài chiếc tay thôi, như vậy chưa trung thực. Dưới 3 tiếng thì mới hơn 1/3, trên 3 tiếng thì lèo tèo vài bàn tay, còn lại là thế nào? Chẳng lẽ còn lại là không sử dụng mạng xã hội? Thì thử hỏi thêm cái sự lựa chọn thứ ba là trong đây các bạn nào không sử dụng mạng xã hội giơ tay lên. 4 cánh tay. Không biết ở trên là lầu 2 thế nào thì chưa thấy được. Như vậy số còn lại vẫn chưa trung thực. Tức là vẫn chưa nói rõ là mình thuộc một trong ba nhóm này. Có lẽ vì lý do tế nhị thôi cũng thông cảm. Vì các camera quay phim và livestream làm cho nhiều người ngại, không dám điểm mặt chỉ tên bản thân mình. Để một phần vượt qua cơ nghiện đó thì những người sử dụng tầm 3 tiếng trở xuống đó nên tạo thành thói quen. đừng bao giờ sử dụng liền một lúc quá 50 phút. Cứ đến 50 phút giống như một tiết học ở trên lớp á, các bạn nghỉ giải lao 10 phút, làm việc khác, đầu tư vào việc khác, chuyển cái đối tượng nhận thức của tâm qua nội dung khác, thì áp lực của não đó sẽ giảm đi. Vì y học phương Đông, trong đó có Việt Nam, chủ trương đa thị hư thần, đa ngôn hư khí, đa dâm hư thận. Xem nhiều, dầu là Facebook, mạng xã hội khác, TV, Internet, thì tổn giảm thần kinh. Chữ đa đây được hiểu là khoảng 3 tiếng trở lên thôi là được xem nhiều rồi. Còn ai sử dụng 7 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng thì trước sau gì cũng bị trầm cảm hoặc là bị loạn thần. Nhất là sử dụng trong cái không gian nhà mà ánh sáng tự nhiên không có, toàn là ánh sáng đèn điện thôi, thì cái mức độ loạn thần và trầm cảm xảy ra sẽ nhanh chóng hơn. Hoặc là sử dụng trong trong đêm, trốn vào toilet hay là nhà tắm, rồi mở cái iPhone, iPad ra xem đó, thì cái mức độ loạn thần và suy nhược thần kinh, rồi trầm cảm đó sẽ gia tăng sớm hơn. Còn sử dụng trong một cái không gian mà ánh sáng mặt trời tự nhiên á, thì giảm đi các cái hậu quả này. Dĩ nhiên là cũng trong phạm vi từ 3 tiếng trở xuống trong một ngày là ok, nhưng mà phải rải ra buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, chứ đừng có tập trung cùng một lúc. Những người làm mà công tác nghiên cứu cần phải tìm kiếm các thông tin trên mạng, các sách vở bao gồm Google Book, e-book, audiobook thì không sao. Thì lúc đó đó là chúng ta đam mê vào các mảng nội dung mà mình đang theo đuổi để mình đọc nó, nghiền ngẫm nó, tư duy nó. Nó khác với là lướt trang web hay là lướt các ứng dụng trên điện thoại di động, vì cái màn ảnh của nó rất là nhỏ, mắt chúng ta phải tập trung nhiều hơn, và do vậy nó ảnh hưởng tổn giảm đến thần kinh nhanh hơn, ở mức độ lớn và rộng hơn. Còn khi mà mình sử dụng một cái desktop với cái màn ảnh lớn thì cái mức độ tác hại của nó sẽ ít hơn nhiều so với iPhone, smartphone hay là iPad nhỏ. Và do vậy trong phần sau đó thầy sẽ nói rộng hơn về vấn đề này. Hiện tình về tác hại tiêu cực của mạng xã hội, trong đó có Facebook là rất lớn. Chúng ta không nên đánh giá thấp nó, vì mình dễ dàng trở thành nạn nhân của sự thiếu kiểm soát. Điều hai, các lý do nghiện Facebook và mạng xã hội. Thời đại kỹ thuật số, và nhất là một thập niên trở lại đây, kể từ khi Facebook ra đời vào năm 2004, thì mỗi người có cơ hội trở thành một nhà báo, mỗi người tự làm báo. Trước đó vài năm thì chúng ta thấy các blog cá nhân ra đời, trở thành một sự bùng nổ. Rồi trước đó, đó thì các trang web miễn phí phải sử dụng cái tên của công ty cho miễn phí, và cái đuôi lần sau là của mình, hoặc là sử dụng thêm một cái dấu sẹt già tùy theo công ty và chính sách của họ. Thì bây giờ đó, chúng ta không phải tốn tiền để trả cái không gian và tên miền mà mình sử dụng. Thầy nhớ vào năm 1999, khi lúc đó các cái bùng nổ về Internet đó, nó được rầm rộ hơn. Mặc dù lý thuyết về Internet thì có vào khoảng năm 1970 rồi, nhưng mà phải mất đến 2 thập niên rưỡi sau đó thì cái ứng dụng về Internet đó mới thật sự mạnh. Thì lúc đó bắt đầu thầy tập tành làm quen với Internet. Và đầu năm 2000 bắt đầu học thiết kế trang web. bằng cách là mua quyển sách Web Design for Dummy, rồi Microsoft Office for Dummy, rồi Windows for Dummy, rồi các phần mềm ứng dụng cho người bắt đầu. Và loạt sách được xuất bản tại Ấn Độ về thể loại tự học Internet là rất hữu ích. Thì bởi vì nó không có lý thuyết như là học ở các trường lớp, mà chủ yếu là muốn làm một cái gì đó thì chúng ta chỉ có nhớ hoặc là viết ra giấy những cái thao tác cần phải thực hiện thôi. Thế là chúng ta có được cái tiện ích chúng ta cần sử dụng. Cái dung lượng của một ổ đĩa cứng vào năm 2000 đó, chỉ 1 GB, 2 GB là được xem là quá lớn rồi. Trước đó nó chỉ có vài trăm MB thôi. Rồi sau đó nó cải thiện dần dần đến bây giờ chúng ta có terabyte, nó lớn hàng ngàn lần các cái dung lượng trước đây. Như vậy, trong cái sự bùng nổ thông tin đó, thì chúng ta có cơ hội tự làm báo để tạo ra một cái tương tác xã hội và cộng đồng nối kết toàn cầu. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ vin vào đó để cho phép mình đã tạo ra nhật ký điện tử của bản thân. Thì những cái lý do này nó rất là chánh đáng, không có gì để phải quá bận tâm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Chúng ta biện hộ nó trở thành một lý do, và theo lý do đó chúng ta lạm dụng vào việc sử dụng nó, thiếu kiểm soát, và cuối cùng sức khỏe bị đánh mất, tương lai đã kết thúc. Cơ hội chia sẻ nối kết đã làm cho chúng ta không bỏ lỡ các sự kiện xảy ra trên toàn cầu ở nửa kia của trái đất bằng việc theo dõi những cái Facebook có chức năng, và người ta đang tạo ra cái chức năng livestream. Và cái tâm lý của con người đó là thích là được trực tiếp dự phần vào thay vì xem lại, coi lại. Chùa Giác Ngộ có tất cả 11 Facebook account. Thì có một đội ngũ đứng đầu là thầy Ngộ Dũng. Mỗi một cái Facebook á thì có khoảng 2-5 bạn Phật tử tình nguyện phụng sự miễn phí. Thì trước đây thì thầy không quan tâm đến Facebook. Vài năm trở lại đây đó thì các thầy trợ lý đề nghị đó để sử dụng nó cho các mục đích truyền thông. Thì bắt đầu chúng ta mới mở ra nhiều loại Facebook, mà mỗi một cái account của nó đó để phục vụ cho một cái tính năng. Chẳng hạn như Facebook và sách nói, phim ảnh, âm nhạc Phật giáo, rồi Facebook và quỹ Đạo Phật Cài Nai, rồi Facebook Đạo Phật Cài Nai, rồi Facebook Chùa Giác Ngộ, rồi Facebook tiếng Anh, rồi Facebook Thích Nhật Từ, rồi Facebook Thích Nhật Từ Pháp Thoại, Facebook Thích Nhật Từ Fanpage, vân vân. Nó đáp ứng nhiều cánh cửa tri thức cho người sử dụng nó có thể đạt được các tiện ích mà mình không phải đi tìm kiếm nhiều ở những chỗ khác. Như là tính truyền thông và kết nối của nó đó đã làm cho chúng ta tin rằng là chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội để biết về nó. Tiện ích thứ hai, các bạn sau về Facebook có chức năng giúp cho chúng ta cập nhật các status của người khác và của chính mình trong một sự tương tác, ý kiến đa chiều, đồng tình, phản biện, ủng hộ, chống đối, và con người thích như thế. Thay vì ở nơi mình làm việc, ở nơi mình học á, thì mình á đóng vai trò thụ động hơn, ít có cơ hội tương tác. Rồi bây giờ đó mình có một cái quyền tự do, luật pháp cho phép, và chỉ cần có một cái điện thoại có chức năng wifi hoặc là đăng ký 3G, 4G là chúng ta có thể tạo ra các cái cơ hội để cập nhật status, rồi like, share, rồi comment, vân vân. Nó tạo chúng ta nhiều cái hứng thú để tham gia vào. Đồng thời chúng ta có cơ hội post lên trên Facebook của mình và những người khác các hình ảnh cá nhân, gia đình, bạn bè, sự kiện, tình huống thích hoặc không thích. đồng tình hoặc chống đối. Ở như các bài viết, rồi các video clip mà mình yêu thích hoặc là do mình tạo ra. Người sử dụng Facebook có thể tin rằng là thông qua việc sử dụng tích cực á, có thể tăng trưởng được kiến thức hoặc tối thiểu là mở ra được các cánh cửa sổ tri thức. Nếu chúng ta tìm kiếm được những Facebook hay, mang tính giáo dục cao, họ đã sưu tầm với một cái đội ngũ chuyên nghiệp, rồi họ thiết kế với các đội ngũ chuyên nghiệp, họ cung ứng các nội dung có tính gọi là khích lệ tinh thần, và làm cho chúng ta đó là khi đọc vào, khi xem vào đó lên tinh thần và tăng trưởng các cái giá trị nhận thức, rồi mở rộng ra sự hiểu biết về văn hóa, rồi đời sống tinh thần của cư dân toàn cầu. Mà ngay cả TV và các phương tiện truyền thông còn lại cũng không thể sánh bằng. Và theo tiện ích này đó, chúng ta sẽ vẫy tay chào với sự lạc hậu. Thủ tướng Modi của Ấn Độ cuối năm 2017 đó có chủ trương mới, làm thế nào để đưa Wi-Fi miễn phí, ít nhất là trong giai đoạn 1 là 3G, sau đó là 4G, về hàng ngàn làng xã lạc hậu ở tại Ấn Độ. Các bạn trẻ có thể hình dung rằng là đây là quốc gia phát triển rất mạnh về các phần mềm vi tính từ những năm đầu tiên mà công nghệ này đã được trình làng trên toàn cầu. Nhưng các bạn sẽ không thể tưởng tượng rằng đó là nước Ấn Độ là một trong những nước lạc hậu nhất về việc sử dụng đó. Bangalore đó là thành phố mà các công ty phần mềm nổi tiếng thế giới của người Ấn Độ đóng đô. Đến năm 2000 đó, các bạn thấy Đại học Tổng hợp Delhi, thủ đô Delhi mà thầy có cơ hội học và nhiều tăng ni Việt Nam học đó, mới bắt đầu giới thiệu môn, xin lỗi, giới thiệu khoa Department of Computer Science cho chương trình cử nhân thôi. Đến năm 2000 nó mới có đấy. Thế là hậu đến thế. Và cho đến bây giờ đó, thì hệ thống máy móc tại các văn phòng của nhiều trường đại học ở Ấn Độ đó, thuộc về 15 năm trước, 20 năm trước, nó cũ kỹ, lạc hậu chưa từng thấy, mà vẫn chưa được thay thế bằng những hệ thống mới hiệu quả hơn. Cho nên đó, từ chủ trương của Thủ tướng Modi qua đến hiện thực, làm cho người nghèo mà số lượng của họ nó khoảng 400 triệu trên toàn nước này đó, tiếp cận được Internet để tăng cường cái sự hiểu biết và xóa đi cái nạn mù chữ, có lẽ phải mất đến vài thập niên mới có thể xong. Bởi vì nước Ấn Độ là nước dân chủ, và dân chủ thì người dân muốn thì hưởng ứng, không muốn không ai cấm được. Cho nên dân chủ đối với các nước tiên tiến là một sự lợi ích và tiến bộ. Nhưng mà dân chủ áp dụng trong những nước nghèo và lạc hậu á, là sẽ trở thành một cái chướng ngại vật rất lớn, vì không thể triển khai được các chương trình hay, vì mình không ép buộc được ai hết trơn á. Ai thích thì làm, không thích thôi. Tăng cường sự giải trí trong các mạng xã hội để giải tỏa các cái áp lực trong cuộc sống là điều có thật. Ví dụ như các bạn xem các cái clip về hài hay là những ca khúc hay, nhất là đừng có nghe ca khúc thất tình nhé. Nghe các ca khúc khắc tình làm cho các bạn chìm sâu vào cảm xúc tiêu cực, tâm trạng ảm đạm, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc. Thì phải chọn những clip hay, có tính giáo dục và giải trí cao. Thì bởi vì các phương tiện nghe nhìn đều dẫn đến nghiện, mà lúc đầu của đó là nhu cầu chánh đáng. Thì mình phải biết được cái ranh giới giữa nhu cầu thánh đáng với cái thời lượng cho phép cần thiết để đảm bảo là sức khỏe cảm xúc, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm, với cái nghiện là dẫn đến sự tàn phá và đi ngược lại quyền vọng ban đầu của mình. Cái ranh giới đó rất là mong manh. Phong phú đời sống tinh thần phong phú đời sống văn hóa, phong phú đời sống tri thức của các cộng đồng thuộc hàng trăm các quốc gia trên toàn cầu sẽ làm cho chúng ta đam mê, thích thú, trải nghiệm và không cần thiết phải đi du lịch thật nếu mình không có tiền. Các bạn có thể trải nghiệm qua những clip video rất thật và thậm chí là trực tiếp nữa, và có thể xem lại nhiều lần nếu thích. Tiện ích của Internet nói chung á, ngoài những điều nêu trên, nó còn giúp cho chúng ta quảng cáo online, mua bán online, nghiên cứu online. Nhưng rất tiếc á, trên 50 triệu người Việt Nam sử dụng iPhone và mạng xã hội đó, ít đầu tư vào việc buôn bán online, vốn có thể tạo ra doanh thu, mà chủ yếu là giải trí thôi, còn là những cái tin tức thị phi, tin tức tào lao, rồi của các thần tượng hâm mộ, rồi chúng ta bị lẳng quẩn ở trong cái dòng cảm xúc tiêu cực, vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Cái định nước ban đầu của chúng ta đã thiếu cái chuẩn mực của chọn lựa, cho nên đó, chúng ta đã bị sa đà vào những cái thông tin báo chí. Mà thông tin báo chí được đưa vào trong những cái app store đó thì thường là những cái tin thị phi, tin tiêu cực thôi. Nếu các bạn nạp ứng dụng là báo mới hay là báo nét hay là tin tức mới vân vân, thì các bạn sẽ phải tiêu thụ các thông tin tiêu cực gần như là chiếm 90% trên 100%. Các bạn sẽ trở thành nạn nhân của những thông tin này hồi nào mình không biết. Dĩ nhiên các nhà tâm linh, trong đó có giáo hội, chùa, tăng ni, rồi các Phật tử đã biết sử dụng phương diện tích cực của truyền thông mạng xã hội, đó là tuyên truyền chân lý, tuyên truyền đạo đức, quảng bá chân lý, quảng bá các việc Phật sự, thiện sự, nhân đạo để cứu đời giúp người. Thì cái số lượng người truy cập vào các account của Facebook và mạng xã hội với nội dung nêu trên là rất ít. Trên toàn cầu á, Facebook của Đức Đại Lạt Ma tiếng Anh chưa được 20 triệu lượt like. Facebook của Thầy sư Thích Nhất Hạnh tiếng Anh chưa được 2 triệu lượt like. Còn Facebook của các vị tăng ni ở trong nước và nước ngoài, vài hai nhân vật đẳng cấp thế giới đó thì chỉ mới nằm ở trong phạm vi khoảng chừng 180.000 lượt like trở xuống thôi. So với các ca sĩ, thậm chí là ca sĩ nhí, hay là các ca sĩ đoạt những cái giải thưởng âm nhạc qua các cái đợt thi trên truyền hình đó, có thể lên đến là vài triệu lượt like. Mặc dù là vào những cái Facebook của các tăng ni có định hướng chia sẻ chân lý, giáo dục và cộng đồng đó, là nội dung được đầu tư rất tốt, nhưng mà lượng người truy cập là rất ít. Đó cho chúng ta thấy là cái xu thế sử dụng Facebook ở tại Việt Nam đó, chủ yếu đó là thiên nặng về tính giải trí và mất kiểm soát ở trong việc tiêu thụ cơ hội giải trí này. Thì những mặt tích cực đó cũng là lý do mà người ta biện hộ để sử dụng Facebook và mạng xã hội quá mức cho phép. Thầy không hề phản đối các cái mặt tích cực đó, mà chỉ muốn nói đến một điều đó: nếu chúng ta sử dụng quá 3 tiếng đồng hồ, còn những người 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng thì mức độ cảnh báo đỏ đó về sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, sức khỏe cảm xúc chắc chắn là bị đe dọa. Và nếu không sớm dừng lại đó, trước sau gì đó, cũng gặp nguy, loạn thần hay là trầm cảm. Điều 3, tác hại của Facebook và mạng xã hội. Các mạng xã hội thì có nhiều, tôi chỉ lấy Facebook ra làm ví dụ ra, vì đó là mạng xã hội lớn nhất. vào ngày 1 tháng 10, 2017, trong ngày lễ Yom Kippur của cộng đồng Do Thái toàn cầu, đánh dấu ngày cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị cho năm mới. Năm mới của Do Thái đó là 1 tháng 10. Mark Zuckerberg đã nhắn tin trên Facebook của mình lời xin lỗi chân thành. Tôi xin đọc lời xin lỗi của Mark. Tối nay là kết thúc ngày lễ Yom Kippur. Đây là ngày lễ thiêng liêng trong năm của người Do Thái mà mọi người cùng suy gẫm những sai lầm của mình trong một năm qua và mong được sự tha thứ. Đối với những người tôi đã làm tổn thương, tôi mong được tha thứ và hứa sẽ làm tốt hơn. Bằng một cách nào đó, những gì tôi đã làm bị lợi dụng để gây chia rẽ mọi người hơn là kết nối họ lại với nhau. Tôi mong được tha thứ và sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Có thể chúng ta đều trở nên tốt hơn trong một năm sắp tới. Thông điệp xin lỗi của Mark Zuckerberg gồm có hai nội dung. Thứ nhất, thừa nhận rằng mạng xã hội Facebook do anh đồng sáng lập bị sử dụng vào mục đích tiêu cực, gây chia rẽ, tạo hận thù và gây rất nhiều các bất ổn xã hội, bao gồm những nỗi khổ và niềm đau. Thứ hai, anh cam kết rằng là từ năm 2008 trở đi đó sẽ có những thay đổi tích cực, và điều đó đã được anh công bố vào ngày 12 tháng 1 2018. Mặc dù điều công bố đó với chính sách mới này đó đã làm cho Mark mất đi 3 tỷ Mỹ Kim, một số tiền mà nhiều quốc gia mơ ước, nhất là những quốc gia đang phát triển ở châu Á và châu Phi. Thông tin nó vừa công bố chỉ có vài tiếng sau thôi là đã mất đi 3 tỷ 3 rồi. Cái tương tác đa chiều trên thế giới ảo này nó lớn ghê gớm lắm. Nó giống như Bitcoin ha, được bơm phồng lên, tiền ảo, và đã có cái giá trị đến 20.000 đô la Mỹ. Và cách đây có mới vài ngày thôi, vào ngày 12, 13 Bitcoin bắt đầu bị tuột giá, chỉ còn lại 14.000 đó Mỹ Kim. Vì vậy ai đầu tư vào Bitcoin trong cái giai đoạn mà nó lên giá cao thì bây giờ trở thành là trắng tay rồi. Và cái bong bóng của Bitcoin theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế đoạt giải Nobel Hòa Bình sẽ còn thảm họa nhiều lần so với khủng hoảng tài chính như là năm 2007 đến 2012. Mặc dù á, cái tiện ích của đó là một phương tiện giao dịch nhanh chóng đến được những nơi mà các cái dịch vụ chuyển tiền bao gồm Western Union và chuyển dịch vụ qua tài khoản ngân hàng đó bị giới hạn, thì cái dịch vụ chuyển tiền Bitcoin đó phải nói là hiệu quả rất lớn. Một số nước đã chấp nhận phương pháp giao dịch này, nhưng mà Mỹ đó thì vẫn xem đó là nguy hại, nhiều quốc gia cấm đoán, trong đó có Việt Nam, và xem đó là một hành vi giao dịch phạm pháp. Cái tương tác của thế giới ảo đó về phương diện khi mà nó lên, nó đã lên rất là nhanh, và nó xuống rồi nó xuống thảm họa, giống như là cái tòa nhà thương mại của Mỹ với 101 tầng đó là bị đổ nát trong vòng chỉ có vài chục giây thôi khi có máy bay đâm vào nó. Các tác hại của Facebook là rất lớn. Tài xin nêu ra 12 tác hại mà các nhà nghiên cứu về tâm thần học, các nhà tư vấn tâm lý, các nhà giáo dục đều thừa nhận ở phương diện này hay là phương diện khác. Thứ nhất, đánh mất cơ hội trải nghiệm trong sự tương tác của thế giới thật. Là người nghiện mạng xã hội đó, dán mặt mình vào iPhone, smartphone, iPad, laptop, desktop và trải nghiệm các niềm vui giải trí nghe nhìn trên nó thôi, và quên dần xung quanh chúng ta, ngay trong ngôi nhà chúng ta, ở nơi mình làm việc và cái cộng đồng mà chúng ta có cơ hội là một thành viên, cần đến sự tương tác thật. Cái tương tác thật đó là một cái tương tác lành mạnh, có giá trị cộng đồng. Thì người nghiện thì không còn quan tâm, để ý, tham gia vào các cái tương tác thật nữa. Các bạn có thể tự đánh giá khi mình sử dụng Facebook và mạng xã hội, Internet, game điện tử hay là TV hoặc là các loại nhạc quá 3 tiếng trở lên, và bắt đầu mình không còn cái ham muốn về cái tương tác xã hội nữa, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã trở thành con nghiện rồi và phải điều chỉnh để vượt qua. Đây cái cuộc sống là tương tác thật. Đức Phật nói đó là một cái trường duyên khởi. Cái này có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt, dẫn đến sự kết thúc ở những cái khác. Tương tác đó là đa chiều, như là một mạng lưới mắt xích vô tận, vô cùng. Còn ra khi cái thế giới ảo đó, nó dựa trên cái cấu trúc ảo, các cái sự việc đó được là diễn ra trên một cái không gian ảo, chứ không phải không gian thật. Mặc dù mình trải nghiệm bằng mắt, tức là thấy và nghe bằng tai, về những cái chuyện, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra trực tiếp trên quả địa cầu này, nhưng nó vẫn được xem là ảo thôi, vì chúng ta không dự phần vào nó như là một thực tại. Tác hại thứ hai là tăng cường ngã chấp và sự dướng dính của chúng ta vào mọi thứ, như là giải trí nghe nhìn. Cái tôi của người sử dụng mạng xã hội sẽ được kích hoạt. Mà theo Đức Phật nó có công thức gồm có 3 mệnh đề. Đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi. Chúng ta bày tỏ cái tôi của mình một cách đó là thoải mái, tối đa với những gì mà luật pháp ở nơi mà chúng ta đang sống cho phép. Thì bây giờ các bạn để ý đi, có nhiều cái Facebook ấy, người chủ nhân của nó đó sử dụng nó là gì? Khoe cơ thể, và cảm thấy rất là hãnh diện tự hào. Hoặc là có một số người đó là chữ tục, chửi trời ơi đất hỡi, nghe rồi có dứt đầu luôn ấy. Và người ta nghiện nghe những cái Facebook chửi dữ lắm. Những cái Facebook như thế có thể lên tới 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu lượt like. Tức là chuyện tàu lao á, thì người ta nghiện nó ghê gớm đó. Nó giống như độc tố mà. Độc tố đó khi mới thử vào thì khó ưa, nhưng mà khi thử dài lần rồi đó khó quên. Chúng ta đã bộc lộ cái tôi dưới hình thức là nổi loạn để chứng tỏ mình, và chúng ta bị dướng dính vào những cái sự chứng tỏ đó và biến mình trở thành nạn nhân, rồi tạo ra tính lệ thuộc thái độ, lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc cơ thể và lệ thuộc nhiều thứ khác. Trước đây khi mình có một nỗi khổ niềm đau đó, tâm sự một vài người, bây giờ tâm sự cho toàn cầu biết. Mà những người đó có ăn chung gì đến nỗi khổ niềm đau của mình, cũng không có chức năng giải quyết nó, cũng có không có đủ năng lực để tư vấn cho chúng ta. Nên các bạn trẻ nhớ là những nỗi khổ niềm đau đừng bao giờ đưa lên Facebook. Những cái xung đột, mâu thuẫn, va chạm giữa mình với bạn bè, mình và người thân, quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, nói chung là những gì tiêu cực đừng đưa lên Facebook. Các bạn hãy đến thế giới thật, gặp các thầy, các sư cô, các nhà tư vấn tâm lý mà là Phật tử đó, thì ta có nhiều giải pháp để giúp cho chúng ta có được cơ hội phục hồi sức khỏe để trải nghiệm hạnh phúc. Các bạn đưa trên Facebook đó, nó như một thức tố cáo, đấu tố khổ đau. Và cái khổ đau đó không mất đi, nó sẽ được nhân bản. Và các bạn sẽ không hình dung được rằng là với cái thông tin mà các bạn mất kiểm soát, đấu tố người thân của mình, nỗi khổ của mình, nó đã được lan rộng đến mức độ nào. Và nó sẽ tồn tại mãi trên quả địa cầu này, cho đến lúc nào quả địa cầu này nổ tung, có lẽ là mất đến vài tỷ năm nữa, nó không mất đi. Các bạn sẽ tái sanh gọi là không biết bao nhiêu lần trên cõi đời này. Các thông tin xấu xa, khổ đau, bất hạnh của các bạn ở những kiếp trước, nó vẫn còn y nguyên. và dính vào các ngại chấp đó là rất nguy hại. Thứ ba, mất thời gian, mất mục tiêu, mất lý sự giống. 3 tiếng trở xuống trong một ngày là có thể chấp nhận được. Còn đối với những người có mục tiêu nghiên cứu, là có thể tham gia vào các cái hoạt động nghiên cứu vài tiếng đồng hồ, nhưng mà đừng quá 4 tiếng một ngày. Hoặc là chúng ta rải ra buổi sáng là 2-3 tiếng, buổi chiều 2-3 tiếng cho mục đích nghiên cứu. Sau khi sưu tầm tài liệu thích hợp, các bạn dành thời gian cho việc phân tích, đánh giá, viết lách, thì lúc đó đó nó không phải tập trung một lèo, thì cái tác hại của nó nó không gây nghiện. Giống như thầy vẫn làm công việc nghiên cứu dịch thuật trước tác mỗi ngày đó, giờ cho các Phật sự chung có thể lên tới 16 tiếng, nhưng mà không có nghiện, tại mình biết làm chủ nó, thì nó không có những cái tác hại. Mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của chúng ta là rất cần thiết, vì nó giúp cho mình đó là khởi nghiệp để đi đến lập nghiệp bền vững, và nó xây dựng tương lai trên những gì mà chúng ta trông đợi tích cực để có được các cái hiện hữu tích cực. Còn dành thời gian trải nghiệm trên Facebook, tức là nghe nhìn ảo đó, các bạn sẽ không thể có được những thứ này. Dù nó có hay cỡ nào đi nữa thì các bạn cũng phải thưởng thức nó vừa phải thôi. Và giống như các cái chương trình học á, thì các trường người ta quy định thì mỗi một học kỳ á, hay là một mùa học, các bạn sẽ được lấy tối đa là 21 tín chỉ đối với những người xuất sắc, rồi 18 tín chỉ đối với những người tiên tiến, rồi 15 tín chỉ đối với người có học lực bình thường. Thì các bạn có thể lấy luôn cả 3 mùa. Ở Việt Nam mình mới có 2 mùa thôi, có một số nơi thì có được 3 mùa. Thì học luôn cả mùa hè. Thì chương trình cử nhân như hệ thống của Mỹ 120 tín chỉ đó, chỉ còn lại khoảng 2 năm rưỡi là hoàn tất. Cái đó thì không sao, bởi vì chúng ta có một cái thời gian biểu rất là đều. Và do vậy đó, nó sẽ làm cho chúng ta tiếp tục đó, đó là nuôi được mục tiêu và lý tưởng. Thứ tư, vong thân, tức là đánh mất chính mình. Một mặt của Facebook và mạng xã hội là nó giúp cho chúng ta thể hiện cái tôi, tạo cái sự chú ý của người khác về chính bản thân mình, với các hoạt động của mình, hình ảnh, âm thanh, lời nói, tương tác của mình. Nhưng mà khác á, khi lạm dụng vào nó, các bạn sẽ đánh mất chính mình. Đó là cái mặt trái. Cái ranh giới của vừa và quá mức nó nằm ở chỗ là chánh niệm để nhận ra thế nào là vừa đủ theo con đường trung đạo mà Đức Phật đã dạy. Và trên Facebook và mạng xã hội, các bạn sẽ buông thả chính mình trong việc so sánh mình với những người khác. Càng so sánh khập khiển và tiêu cực chừng nào, các bạn sẽ chối vế, mất phương hướng và bị lạc dẫn vào những cái là giải trí, rồi đó là nó bị mất phanh, tuột dốc, giống như là các bạn quăng một trái banh ở trên đỉnh núi, nó sẽ ngày càng tăng tốc khi nó lăn đi. Thứ năm, mất tập trung và giết chết sự sáng tạo. Khi các bạn tập trung vào mạng xã hội thì đồng lúc đó tâm của bạn không thể tập trung vào những cái cao quý và có giá trị hơn trong thế giới thật. Để sáng tạo một cái gì đó, nhà nghiên cứu phải đầu tư vài tuần, vài tháng, vài năm trong phòng thí nghiệm, trong các không gian nghiên cứu, với một sự tập trung cao độ mà Đức Phật gọi đó là nhất tâm hay là định tĩnh. Thế người thực tập thiền chỉ, tức là mượn một trong 40 đề mục thiền, cột tâm mình, dán tâm mình trên nó, thì cái đó Đức Phật khẳng định là gì? Vô sự bất biệt, tâm mình nó sẽ sáng ra, giống như tấm gương phản ánh mọi sự vật. Cho nên là các việc khủng hoảng, bế tắc, trở ngại, chướng duyên mà trước đây chúng ta bị bí lù đó, bây giờ nó được thấy rõ ràng mối quan hệ nhân duyên và quả và đâu là giải pháp để thực hiện. Thầy khuyên các bạn trẻ và những người làm việc trí não, mỗi ngày nên dành ra tối thiểu 15 phút thực tập thiền, hoặc thiền chỉ, hoặc thiền quán. Để hiểu về nội dung á, của hai phương pháp thiền này đó, các bạn vào Google gõ Thích Nhật Từ, gạch ngang, thiền chỉ, thiền quán, thiền tứ niệm xứ. Tổng cộng thầy giảng khoảng 16 chuyên đề về đề tài này, để các bạn có thể đào sâu. Càng định tĩnh được nào thì các bạn sẽ giữ được năng lượng, không mất năng lượng vào cảm xúc, rồi phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức, các bạn mới có thể phát minh sáng kiến được. Phòng của thầy là hoàn toàn không có tivi, để mình hạn chế cái sự tiếp xúc với thế giới nghe nhìn quá nhiều. Bây giờ trên internet thì nó có những cái loại tivi, và khi là báo chí nào đưa cái tin tức về tivi nào hay, chương trình nào hay đó, thì mình xem ngắn thôi, xem cái gì thật sự có ích cho mình thôi, chứ không phải mở nó ra để tiêu khiển thời gian. Thứ sáu, tổn hại tình thân và tình yêu. Các bạn thử hình dung nếu trong một nhà có 10 thành viên, mỗi thành viên có một smartphone với chức năng wifi, đang ở phi trường, ga xe lửa, trên xe bus, ở những nơi công cộng hay là ở trong nhà, thì lúc đó, đó cái sự tương tác truyền thông bằng miệng và tương tác truyền thông bằng cơ thể đó sẽ giảm đi và bị zero hóa. Hồi nào các bạn sẽ không hay. Các bạn thử gắn một cái camera an ninh ở trong ngôi nhà của mình đi, và mỗi người cứ ôm lấy cái điện thoại, thì cái sự tương tác đó sẽ làm cho các bạn đã vô tình vẫy tay chào với tình thân. Và nếu vợ chồng mỗi người ôm một cái máy thì sẽ vẫy tay chào với tình yêu. Hai người đang sống với hai thế giới riêng, rơi vào tình trạng mà dân gian thường nói là đồng sàng dị mộng, tức là ngủ trên một chiếc giường nhưng mà nhận thức, thái độ, quan điểm, cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề, phương tiện giải trí, thế giới giải trí hoàn toàn khác nhau. Cái đó nó đẩy các bạn xa ra nhau, mặc dù các bạn đang ở bên cạnh nhau. Và sự cô đơn, trống vắng, thấy mất ý nghĩa của cuộc sống, chán nản, tuyệt vọng đã bắt đầu, nó xuất hiện theo năm tháng. Điều 7, tăng cường bạo lực trên mạng. Vì Facebook á, biến các bạn trở thành các nhà báo, những người làm tin. Nhưng mà tính trách nhiệm cho những gì mà mình đã làm, đương làm và sẽ làm á, là rất thấp. Nhất là những người sử dụng account không phải là tên thật, thì cái việc mà truy cứu pháp lý về những điều gây thương tổn và bạo lực ở trên mạng qua truyền thông á, là không thể thực hiện được. Rất tiếc là cả thế giới này đã đang bị bó tay chấm cơ về vấn đề đó. Pháp vào ngày 10 tháng 1 2018 công bố luật fake news, tức là tin tức giả, để khống chế và quản lý những người lợi dụng để gây chia rẽ và kích hận thù, gây bạo lực trên mạng. Anh đang xem xét để công bố luật này, và nhiều quốc gia khác sẽ noi gương Anh và Pháp để có thể áp dụng nó trong tương lai để hạn chế các hậu quả. Mà thông thường của nó là gì? Nó sẽ tồn tại dưới hình thức đó là bôi nhọ, nói xấu, kích hận thù, chửi bới, rồi vu khống, xuyên tạc, rồi làm giảm đi các cái ủng hộ xã hội của quần chúng và cộng đồng đối với cái người mà kẻ xấu này đó sử dụng, xem như là kẻ thù hay là đối thủ. Và tình trạng đó xảy ra rất lớn, gần như là mất sự kiểm soát. Việt Nam á, qua Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Facebook, Google và các mạng xã hội khác á, xóa đi gọi là hàng ngàn tài khoản được xem là vi phạm luật pháp Việt Nam. Nhưng mà Facebook á, mới làm được khoảng chừng 6-7 ngàn tài khoản thôi, tức là khoảng chừng chưa được 10%. Mặc dù có hợp tác đó nhưng mà vẫn chưa thành công lắm. Bởi vì thế giới người ta đề cao về cái tự do ngôn luận, nhưng mà tác hại về truyền thông kích hoạt hận thù đó là rất lớn. Nó là một hình thức bạo lực mạng. Điều 8, tuyên truyền tin thất thiệt. Fake news như vừa nói đó đã bắt đầu được cảnh báo gây tác hại lớn. Thì những thông tin này là thiếu kiểm chứng, thiếu trách nhiệm, không thể truy về phương diện pháp lý được. Đối với nhiều trường hợp, ngoài những trường hợp mà người ta để tên thật, địa chỉ thật, thông tin thật thì mình có thể thưa kiện được. Số đó đó thì không nhiều lắm. Còn cái số á, là thiếu trách nhiệm pháp lý đó là rất nhiều và chiếm đại đa số. Khi Donald Trump trở thành tổng thống của Hoa Kỳ đó, thì đảng đối lập cho rằng đó là do tin tức giả, fake news, gây ảnh hưởng đến kết quả của bầu cử Mỹ. Và người ta cũng khoanh vùng đó những người tạo ra fake news cho bầu cử Mỹ này đó không ai khác hơn là các tình báo mạng người Nga. Lúc đó đó, tổng thống Donald Trump đó, phủ định và cho rằng đó là mình được trở thành tổng thống rất là xứng đáng bởi tài năng, mà ông thường gọi ông là một thiên tài, chứ chẳng có do tác động gì của tin tức giả trên Facebook. Mark Zuckerberg cũng đã lên tiếng phủ định. Nhưng mà đến những tháng cuối cùng của năm 2017 đấy, ông mới thừa nhận là việc đó là có thật và xin lỗi cộng đồng thế giới. Thì theo công bố của FBI, trong cái thời gian từ 2013 cho đến 2015, gián điệp của Nga đó đã chi ra trên 100.000 Mỹ Kim, tạo ra 3.000 quảng cáo cho 500 tài khoản nhằm kích động và chi phối tối thiểu là 20 triệu người Mỹ, tức là khoảng 8% dân số Mỹ, về việc bầu chọn ai là tổng thống của Hoa Kỳ. Bây giờ những cái công bố đó đã được đưa lên Thượng nghị viện Mỹ, Hạ nghị viện Mỹ rồi. Sắp tới nó sẽ được công bố công khai ta. Thì tác động đó là có thật. Mặc dù về phía Nga đó thì cực lực lên tiếng rằng là đó là một thông tin gọi là thiếu căn cứ. Nhưng mà bên phía Mỹ thì có đủ các bằng chứng. Và Mark Zuckerberg, chủ nhân của Facebook, thừa nhận rằng là việc đó là có thật và đang hợp tác với Thượng nghị viện Hoa Kỳ để gọi là tìm ra hết tất cả các manh mối và các tác hại lớn nhất của sự tác động từ fake news này. Trong một năm qua, khi Donald Trump làm tổng thống Mỹ đó, thì ông cũng đã xem nhiều hãng truyền thông của Mỹ là kẻ thù, và ông liệt đó là nhóm truyền thông fake news hay là phony, tức là chỉ tưởng tượng là qua điện thoại thôi, rồi xem những người đó là những kẻ nói dối. Nhất là khi cách đây vài hôm á, ở Mỹ xuất bản cái quyển sách nói về lửa và cuồng nộ trong tòa nhà trắng ha, thì tổng thống Mỹ phải lên tiếng rằng đó là những cái thông tin rẻ tiền, thiếu sự thật, chủ yếu là để cho ta mua sách thôi. Nhưng mà tổng thống Mỹ và các luật sư của ông á, không thể ngăn cản được sự ra đề của tác phẩm này, nhất là trước cái thời điểm công bố là gần 8 ngày. Và tổng thống Mỹ cũng bó tay, không thể thưa kiện được tác giả của nó, bởi vì tác giả và cái nhóm luật sư của họ rất là giỏi, nghiên cứu hết tất cả các cuốn sách lịch để trước khi công bố tác phẩm này, và tác phẩm đó bán chạy như tôm tươi. Thì lúc đó đó, tổng thống Donald Trump lên tiếng rằng đó là fake news đó đã gây ảnh hưởng đến ông, và ông phải dùng Twitter và Facebook để chống lại hệ thống fake news này và xem nó là kẻ thù của ông. Tức là một mặt á, khi ông lên làm tổng thống thì ông phủ định, không có sự can thiệp của fake news. Nhưng mà đối với cái quyền lợi của ông á, thì ông cho rằng đó fake news là tác hại to lớn. Nói cách khác là ông ấy đã thừa nhận fake news với nhiều hậu quả lớn. Thứ chín là gây ra sự mất ngủ, nhất là khi sử dụng Facebook và mạng xã hội về đêm. Khi sử dụng á, các bạn sẽ bị cuốn hút vào, mất phanh, tức là mình không có cưỡng lại được. Các bạn sẽ tìm lý do rằng là tôi sẽ đọc thêm một tin nữa, tôi sẽ ngưng. Tôi sẽ đọc thêm một clip nữa, xem một clip nữa, tôi sẽ ngủ. Nhưng rồi đó, cái sự cuốn hút về nội dung được mô tả trong đó, nó kích hoạt cái phản cảm xúc của các bạn lên. Đồng tình hay chống đối, thích hay không thích. Và cái này nó làm cho các bạn gọi là đê mê, giống như là gọi là bát quái trận đồ, hoặc là ma trận của toán học. Các bạn muốn tìm cái chỗ để dừng lại và thoát ra cũng rất là khó. Và khi cha mẹ, người thân các bạn cấm đoán đó, các bạn sẽ tìm lý do đi vào nhà vệ sinh, nhà tắm, và thậm chí là không mở đèn lên để không ai phát hiện, và ngồi một mình ở trong đó hủ hỉ với mình. Và cái này đó dẫn đến mất ngủ. Tại vì cơ thể của thiếu niên cần trung bình 10 tiếng để ngủ. Ấu nhi, tức là mầm non, cần đến 12 tiếng. Thanh niên 8 tiếng. Trung niên 7 tiếng. Lão niên 6 tiếng. 70 tuổi 5 tiếng rưỡi. 80 tuổi 5 tiếng. Đó là trên 90 tuổi chỉ còn lại 4 tiếng thôi. Đó là cái quy trình gọi là giấc ngủ tối thiểu mà con người cần phải chu cấp cho cái cơ thể sinh học này. Và khi mà mình dành quá nhiều thời gian lao vào sự trải nghiệm mạng xã hội đó, thì các bạn sẽ không còn thời gian để ngủ, vì các bạn còn phải đi làm việc. Và khi mất ngủ á, sẽ tạo ra rất nhiều các biến chứng về bệnh tâm thần: tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt, trầm cảm, cảm giác tự tử và nhiều hậu quả khác, loạn thần và điên loạn. Thầy làm công tác tư vấn gặp rất nhiều các đối tượng như thế. 10. Trầm cảm và loạn thần. Trầm cảm á, ban đầu của nó là cái cảm xúc tiêu cực, hạn chế tối đa sự giao tiếp quần chúng, tương tác xã hội, đóng khung một mình ở nhà. Rồi đó, buồn chán cô đơn. Nhưng mà nếu không dừng lại kịp thời, nó sẽ tăng tốc theo chiều hướng tiêu cực. Nó sẽ làm cho các bạn sống ở trong ốc đảo của mình thôi, không còn biết đến ai nữa. Cha mẹ có chửi bới, mắng nhiếc, khuyên can các bạn dễ nổi cáo, kháng cự lại, chống đối lại, hỗn hào lại, cốc cần bỏ nhà đi, và cũng chẳng cần phải xin lỗi. Và tạo ra nhiều cái hành xử mà về sau này đó, khi ngộ ra được rồi đó, nó quá muộn. Có nhiều người cha, người mẹ đó, đối diện trước ứng xử tiêu cực của đứa con, cho nên bất lực đó, đã bị tai biến mạch máu não, rồi sống ở trong trạng thái thần kinh thực vật. Thì lúc đó cái người con nhắc ngộ ra thì nó đã quá muộn rồi. Đầu năm 2018, số lượng người nhập bệnh tâm thần tại Việt Nam, tại các bệnh viện tâm thần trung ương và tâm thần tỉnh thành là quá nhiều, đến độ không còn chỗ để cho phép nhập được nữa. Thì cái cảnh báo đó không phải là quá mức hệ cường điệu đâu. Chúng ta phải hết sức dè chừng. 11. Lừa đảo và phạm pháp. Các mạng xã hội trở thành một phương tiện hữu hiệu các kẻ xấu sử dụng để lừa đảo tình cảm, lừa đảo tình yêu, lừa đảo tiền bạc, và thậm chí là bắt cóc, hiếp dâm và nhiều hình thức phạm pháp khác xảy ra trên toàn cầu. Trước đây ta lừa đảo qua email, gửi cho mình, ta dùng những cái phần mềm hacker để lấy hết tất cả các thông tin email của chúng ta, rồi gửi đến các người thân và nói rằng đó là mình đang bị đi du lịch chỗ nào đó, bị mất hộ chiếu, mất tiền, đang cần tiền và cần phải chuyển gấp vào cái tài khoản này bao nhiêu đó. Rồi vì tình thân chúng ta gửi và dướng bẫy. Rồi cũng có một cái giai đoạn đó là tặng tiền, tặng quà, muốn tiếp nhận một cái khoản tiền, một khoản quà lớn từ những cái dịch vụ lớn, công ty lớn ở nước ngoài, thì các bạn phải đóng vào cái cái tài khoản đó một cái số tiền giống như bảo chứng vậy đó, cho thấy là bạn quý trọng đó, nó kích thích lòng tham mà người ta sẽ làm và cuối cùng trở thành nạn nhân. Hoặc là những cái lừa đảo về tình yêu, cho rằng mình là một đại gia, triệu phú, tỷ phú, đang có dụng ý sang lập nghiệp và sống ở tại Việt Nam, và hiện nay đang độc thân. Nhiều chị em trung lưu thấy giàu có và biết được bập bởm tiếng Anh, hoặc là nhờ dịch ra, hoặc là nhờ Google dịch để nắm được ý tưởng, và cuối cùng là tiền mất tật mang, tức là tình cho không biết không và tiền cũng bay cắt cánh xa. Thì bây giờ Facebook á trở thành cái công cụ bị những kẻ xấu đó sử dụng hiệu quả hơn gấp trăm lần, gấp nghìn lần so với các lừa đảo trước đây dưới hình thức là email và điện thoại. Thì đó là những tác hại của Facebook và mạng xã hội. Nếu chúng ta không dừng lại ở con đường trung đạo, tức là mỗi ngày tối đa là 3 tiếng trở xuống, thì trước sau gì các bạn cũng rơi vào một trong những hậu quả đó, hoặc là nhiều trong số các hậu quả đó. Điều 4, cách cai nghiện mạng xã hội. Lẽ ra phần này đào sâu hơn, nhưng mà ba phần kia nó chiếm nhiều thời gian rồi, thì thầy sẽ cố gắng nói ngắn. Một nhỏ, các bạn nên đặt mạng xã hội và Facebook trong trạng thái không thể đăng nhập được, để nó không có kích hoạt cái cơ nghiệp của chúng ta. Thì trường hợp này chỉ áp dụng đối với những người mới hơi nghiện thôi, tức là sử dụng 4 tiếng, 5 tiếng trên một ngày thì làm như thế là có hiệu quả. Còn nhiều hơn số đó thì lát nữa thầy sẽ đề nghị ở phương pháp cuối cùng, mấy phương pháp cuối cùng. Và bằng cách này, dầu cho chúng ta có muốn vào, nó không có cơ hội để vào. Còn mình để trạng thái đăng nhập tự do và thường xuyên đó, thì tự động nó sẽ kích thích mình đó. Còn giống như người nghiện bài mà đi ngang sòng bạc, chỉ cần thấy cái chữ casino là nó muốn chơi, nhảy vào rồi. Lúc đó giống như có con ma si mê kéo chúng ta, lôi chúng ta, và đã làm cho mình không thể nào gọi là kháng cự được. Hoặc là cái người nghiện nhậu mà đi ngang các quán rượu bia, nghe cái mùi rượu là bắt đầu không thể bỏ qua được. Cho nên phải đặt nó trong trạng thái không thể đăng nhập. Thứ hai, dùng chức năng post to Facebook để chia sẻ các thông tin mà mình không cần phải đăng nhập. Các bạn có thể dành ra vài tiếng. Nếu như các bạn có dự kiến trên Facebook của mình đăng mỗi ngày là 3 tin, và mỗi một tin đó các bạn sẽ đăng nhập vào, rồi xem nó. Sau khi đăng xong rồi các bạn sẽ mở nó ra xem có bao nhiêu người gọi là đánh giá, rồi like, rồi biểu tỏ cảm xúc, nhận xét. Các bạn sẽ theo dõi và mong được người khác theo dõi mình. Thì lúc đó đó, các bạn đặt, cài đặt cái chức năng, nó sẽ đúng giờ, đúng ngày tự động post lên cho các bạn. Như vậy Facebook cá nhân của các bạn vẫn được người ta truy cập, nhưng mình không phải chui vào nó để xem, theo dõi, quan tâm, vướng dính, để ý và mắc kẹt vào. Mark Zuckerberg tâm sự rằng đó, anh ấy dành cho Facebook do chính mình tạo ra chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ trên một ngày thôi. Còn thời gian còn lại đó là dành cho các nghiên cứu, rồi lãnh đạo làm thế nào để cho tập đoàn của anh ngày càng được lớn và tăng trưởng theo chiều hướng tích cực. Thì không có lý do gì chúng ta là những người sử dụng mà sử dụng nhiều hơn cái người sáng chế nó ra. Mình phải dừng lại. Thứ ba, tắt các thông báo notification từ Facebook. Thì mở những cái chức năng thông báo đó, các bạn sẽ được báo tin. Và khi mà mình được nhắn tin thì thói quen của mình là tạo ra một phản ứng là gì? Xem coi nó là cái gì, nội dung nó ra sao, rồi chúng ta sẽ bị cuốn hút theo, dẫn dắt theo, giống như là con lạc đà bị giật dây hồi nào không hay. Thứ tư, tập thói quen sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức, có mục đích, chứ không phải là vào để tiêu khiển thời gian. Rảnh rỗi quá không biết làm gì thì vô mạng, đừng làm như thế. Phải có mục đích, vô mạng tìm cái gì, với mục đích gì, có giá trị hay không. Nếu các bạn muốn tìm một bộ phim giáo dục, chẳng hạn về lập nghiệp, thì các bạn có thể vào sẵn Google gõ mưu cầu hạnh phúc bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh Pursuit of Happiness, để xem cái câu chuyện đổi đời của một triệu phú chứng khoán tên là Gana. Cái cuộc đời của ông là một bài học. Ông năm nay khoảng 6-7 tuổi thôi, cái tấm gương phấn đấu từ một kẻ gọi là vô gia cư, ngủ lây lắc ở các nhà thờ, ở những cái nơi ngủ từ thiện, mà trở thành một người giàu có. Thì chúng ta chỉ tập trung vào cái mảng tìm kiếm đó, và không có bén mảng đến những cái từ khóa khác. Tức là phải xác định rõ mục đích mình vào để tìm cái gì, thông tin gì, phải xác định. Tổng thống Hoa Kỳ đó, theo luật định, mỗi buổi sáng trước khi làm việc phải có 10 phút cho đến 15 phút nghe điểm tin từ các chuyên gia tình báo. Tin tức thế giới mà mối quan hệ của Mỹ và tầm ảnh hưởng của Mỹ là toàn cầu, mà chỉ cần nghe trong 10 phút là đã đủ. Thì không có lý do gì mình là một người thường mà phải xem nó 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, vô lý. Nó không cần thiết. Vì càng xem nhiều chừng nào các vị càng phân tâm thôi, và đánh mất cái mục tiêu và lý tưởng. Cho nên khi mình xác định được cái mục đích sử dụng mạng xã hội và các cái trang web, thì lúc đó chúng ta sẽ hạn chế được thời gian sử dụng nó. Bởi vì tìm kiếm được mục đích đó thì chúng ta ngừng, không có chạy theo nữa. Thứ năm, hạn chế tương tác như các cái nút biểu tỏ cảm xúc. Facebook mới tạo thêm đó là nhiều cái nút mới. Trước đây nó có vài ba nút thôi. Nó càng nhiều để càng tạo cho chúng ta hấp dẫn mà. Rồi like, share, comment, hạn chế cái đó. Thì khi các bạn mà tập trung vào đó rồi đó, thì các bạn sẽ có hai cái thái độ phản ứng thôi. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình thích đó, thì mình sẽ nhận xét tích cực, rồi đó bày tỏ cảm xúc tích cực. Còn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưa đó, thì đối lập lại. Thì các bạn sẽ phải chạy theo cái cuộc tranh luận đó, hoặc ủng hộ hoặc là chống đối. Các bạn sẽ bị cuốn hút theo nào không hay. Ví dụ mình viết một cái gì đó tán đồng mà người sau đó chửi là mình, thì mình tức khí liền là bắt đầu mình tiếp tục dấn thân vào phản biện tiếp. Còn cái gì đó mình đang chống đối mà người ta chống lại mình, thì mình tiếp tục phản biện. Và những cái chuyện tào lao nó không liên hệ gì đến mình hết, từ đó mình phải mất thời gian và phải bị phiền não. Thứ sáu, trong trường hợp 5 bước đầu đối với người nghiện khoảng 4 tiếng 5 tiếng áp dụng mà không hiệu quả, thì điều thứ 6 này các bạn nên xóa ứng dụng mạng xã hội về Facebook trên iPhone, iPad. Cái động tác nó đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần để cái ngón tay vào cái icon đó 2-3 giây, nó xuất hiện lên cái chữ S ha. Là các bạn bấm vào đó là nó xóa đi thôi. Thì dĩ nhiên là các bạn có thể mở ra cái thanh tìm kiếm để bạn gõ lại cũng được, nhưng mà cái gõ lại nó mất thời gian nhiều hơn. Nó phải mất thời gian gấp 3 cho đến 5 lần, để làm cho mình làm biến. Cho nên xóa cái ứng dụng nó ra khỏi iPhone đó, thì tự động chúng ta sẽ hạn chế sử dụng nó. Hoặc là các bạn gọi là xóa luôn chức năng Wi-Fi, chức năng 3G trong thời gian điều trị đó. Phải làm như thế thì mới có hiệu quả. Cứ giống như là mình đang bị ung thư gan hay sơ gan, đang thời gian điều trị mà vẫn uống rượu, hút thuốc, làm sao hết được. Phải ngưng thôi. Nó là kẻ thù của sức khỏe. Thì đang lúc điều trị nghiêm túc, các bạn phải ngưng hết. Nhưng mà cách này tôi khuyên các bạn là nên đến các trung tâm thiền, thiền 7 ngày, thiền 10 ngày. Các trung tâm thiền đó, các bạn sẽ được yêu cầu là không sử dụng điện thoại, không sử dụng truyền thông, không nói chuyện, không tương tác các giác quan. Các bạn sẽ hạn chế sử dụng giác quan ít nhất để gọi là tái tạo ra năng lượng mà mình đã mắc qua căng thẳng và nhiều áp lực. Thì tự động mình có mặt ở trong một cái trung tâm thiền 7 ngày 10 ngày là tự động chúng ta được an vui à. Là vì mình ngưng các cái phiền não do các phương tiện nghe nhìn tạo ra. Mình tưởng rằng nó giải trí nhưng mà thực ra nó tạo phiền não dữ lắm nếu không biết chọn lọc. Còn đối với con em của mình á, nếu các bạn là phụ huynh, các bạn có thể cắt cái dịch vụ internet, cắt hết trong nhà là không có thể truy cập đâu được hết á. Thì lúc đó đó là con của các bạn sẽ nổi loạn, chống đối, cao có, thậm chí là kháng cự, nói những lời nặng nhẹ, nhưng mà rồi đó nó sẽ được tốt hơn. Nếu các bạn mà không đủ sức để giúp các cháu vượt qua đó, dẫn đến chùa gặp các thầy các sư cô tư vấn cho. Bụt nhà không linh, tức là người cha người mẹ đó, ở trong nhà có lúc đó nói không hiệu quả, nhưng mà người khác tư vấn và góp ý đó nó sẽ tạo ra cái cảm nhận và sự đồng thuận dễ dàng hơn. Điều 7, các bạn nên lập ra thời gian biểu nghiêm túc. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, cao tăng cải cách Phật giáo thời cận đại, qua đời ở tuổi 55. Ngài có tác phẩm có nói về cái cách quản trị thời gian của mình, chia cuộc đời ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn lập lý tưởng, học tu đến nơi đến chốn. Và cái đó Ngài đã hoàn tất vào năm 28 tuổi, sau đó mới thọ giới tỳ khưu, mặc dù Ngài xuất gia từ tuổi thơ, tức là thọ giới làm thầy chậm hơn người khác đến 8 năm, nhưng sau đó ra là làm lãnh đạo luôn. Từ năm 28 tuổi đến 55 tuổi, tức là nửa kiếp người đó, là phụng sự nhân sinh, xây dựng giáo hội, đào tạo tăng tài, chia sẻ Phật pháp, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Rồi từ 55 tuổi trở đi đó là lo chuyên tu. Nhưng chẳng may đó, đến tuổi đó thì Ngài đã qua đời rồi. Mỗi một tuần đó thì Hòa Thượng Thiện Hoa cũng lập ra thời gian biểu. Thì 4 tuần nó tạo ra 1 tháng, 12 tháng tạo ra 1 năm. Rồi trong mỗi một ngày đó đều có thời gian biểu: bữa khuya, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối. Lịch làm việc á là bám sát theo. Kant, triết gia nổi tiếng của Đức và thế giới, được xem như là đồng hồ di động, vì ông ấy rất nghiêm túc và dài dắt. Người ta xem ông như là một cái đồng hồ. Ông đi đến ngôi nhà nào thì người ta biết rằng là nó là mấy giờ. Thế là từ nhà ông đi đến thư viện, suốt một kiếp người Kant chưa rời khỏi cái tỉnh lỵ mà ông đang sống, chứ đừng nói đi du lịch nước ngoài. Mỗi ngày ông chỉ dành thời gian đến thư viện để đọc sách triết học, rồi sáng tác triết học thôi. Mấy giờ đi, mấy giờ về, đi tới đâu nó thuộc là mấy giờ, mấy phút, mấy giây, thì nó đúng y hình như vậy. Và nó diễn ra gần như là suốt cả một kiếp người của ông. Cái lịch thời gian biểu rất chuẩn. Thì các bạn muốn thành công cũng phải tạo cho mình một cái lịch thời gian như vậy. Giờ nào việc đó, đó là cái cách trải nghiệm chánh niệm. Không gian nào công việc đó, giờ nào công việc đó, không đèo bọc, tạo thành một thói quen. Điều 8, vận động toàn thân và thư giãn. Vận động toàn thân đó không chỉ dừng lại ở đi bộ. Đi bộ nó chỉ vận động hai chân là nhiều thôi. Còn toàn thân được hiểu là gì? Nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, võ thuật, thể thao, hoặc là một số loại khí công. Các bạn có thể chọn một trong những loại đó thích hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính của mình, cũng như là tình trạng sức khỏe của từng người. Các bạn có thể nhờ các chuyên gia về lĩnh vực mà sự vận động toàn thân đó là một sở trường của họ đó, để tư vấn với tình trạng sức khỏe, chiều cao, vóc dáng, của mình á, thì tập luyện động tác gì và bao nhiêu thời gian là đủ. Tức là có tư vấn chuyên môn thì các bạn sẽ tăng trưởng sức khỏe tốt lắm. Tức là đánh lừa cái cơn nghiện qua một đối tượng mới trong một cái không gian thật với một sự tương tác thật. Thầy sẽ không khuyên các bạn đến những cái nơi tập luyện như là chạy bộ ở trên cái máy chạy. Bởi vì cái đó nó làm cho các bạn không có tính tương tác. Nó chỉ thích hợp đối với những cái vùng bắc cực, nơi mà tuyết á, nó là âm độ C. Ra ngoài trời tập thể dục nó không tiện, dễ bị bệnh cúm. Hoặc là ở những cái nơi nào nó quá nóng đi, như là Thổ Nhĩ Kỳ 48, thậm chí là 50 độ C, thì lúc đó chúng ta ở trong nhà tập. Còn thông thường khi tập luyện thì phải ra ngoài trời. Là khi mà mình đang ngáo ngổ, hay là lờ đờ, lừ đừ, mệt mỏi, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, các bạn đừng tiếp tục nằm ở giường. Và cam kết rằng là trong ngày đó, ngoài giờ nghỉ trưa 30 phút, các bạn không được nằm và không được ngủ. Phải tìm một cái lao động tay chân gì đó để vận động. Và khi buồn chán như vậy đó, thì các bạn ra nhìn ánh mặt trời mấy chục giây. Cái tác động của ánh sáng mặt trời đó làm cho các bạn hưng phấn thần kinh lên theo chiều hướng tích cực. Khi ngồi thiền bị hôn trầm và thùy miên, đừng có cố gắng ngồi đó, nó cũng ngủ rồi, tại vì nó ngủ từ trong tâm ngủ ra mà. Lúc đó các bạn sẽ thay thế tư thế bằng cách là đi thiền hành, hoặc là đi ra nhìn ánh sáng mặt trời. Mà nếu mà vẫn không vượt qua được thì lúc đó các bạn cứ đi ngủ đi, vì nó kiệt sức quá. Đó là trường hợp kiệt sức, chứ không phải là do lười biếng. Cho nên khi học bài, nghiên cứu, làm việc, các bạn nên làm ở trong một cái không gian ánh sáng mặt trời tự nhiên, chứ đừng có ánh sáng đèn tuyết màu trắng, hay là đèn tiết kiệm năng lượng của màu trắng. Cái đó nó làm hư mắt, tổn hại thần kinh lớn lắm. Có nhiều bài thực tập để thư giãn não, thư giãn cơ thể, thư giãn cảm xúc, thư giãn tâm, thư giãn thái độ. Các bạn có thể thực tập thiền chỉ hay là thiền quán. Còn đơn giản nhất là cứ theo dõi hơi thở ra vào. Tôi hít một hơi thật dài, tôi cảm nhận hơi thở đang đi ngang qua từng phần trong cơ thể tôi. Và phần nào đi ngang qua là nó sẽ phồng lên. Là khi mà tống khứ một hơi thở ra, tôi cảm nhận rằng hơi thở đang thoát ra khỏi cơ thể tôi. Và vị trí nào nó đi ngang qua thì nó xẹp xuống. Tức là để ý rõ cái động tác ra vào của hơi thở với cái động tác phình xẹp, là không để ý đến bất cứ cái gì khác trên đời. Thực tập như thế là nó sẽ buông thư, thoải mái dữ lắm. Cho nên khi thực tập thiền đó, các bạn nên bắt chước tượng của các Đức Phật này. Tức là khép mắt lại khoảng 60-70%, nhắm mắt lại luôn dễ ngủ vì nó an thần tự nhiên. Mở mắt ra to đó thì mình thấy cảnh vật, màu sắc, hình thù, vóc dáng, chứ là phân tâm. Nên là khép mắt lại để chúng ta gọi là khóa lại cái cơ hội trải nghiệm giác quan của mắt. Và mình phải tìm đến một cái không gian yên tĩnh để chi? Để khóa lại cái cơ hội thưởng thức và nghiện của lỗ tai. Cho nên khi ngồi thiền á, người ta phải tắt hết đèn, hoặc là để một cái đèn nó mờ mờ thôi. Nó tạo ra một cái thư giãn tuyệt đối. Và khi đi ngủ về đêm, các bạn phải tắt hết đèn điện. Ma không có thật đâu, đừng có sợ. Và nếu mà có thật đó, thì cái việc các bạn để đèn không làm cho họ sợ các bạn đâu. Và nhớ là đừng trùm mền lại, trùm đầu á. Vì trùm đầu các bạn sẽ càng sợ hơn. Vì các bạn nghĩ rằng là khi chùm đầu của ma không thấy các bạn, thực ra khi chùm mền trên đầu các bạn không thấy mọi sự vật xung quanh. Nếu ma có thật, ma vẫn thấy các bạn như thường. Cho nên cái cách để vượt qua sợ hãi là mở mắt thật to, nhìn thật rõ. Khi mà nhìn thấy rõ rồi, không có gì để sợ nữa hết. Lúc mà mình tưởng tượng hình dung á, nỗi sợ phát sinh. Cho nên ban đêm á, chúng ta sợ ma chứ ban ngày không sợ. Vì ban đêm mình thấy không rõ, không rõ nên tưởng tượng ảo do tác động của phim, chuyện về ma. Chứ ma thực tế là không có thật. Điều cuối cùng đó là các bạn nên tham gia các tương tác cộng đồng tích cực. tới chùa tham dự một ngày tu, nửa ngày tu vào ngày cuối tuần là một tương tác tích cực. Các bạn sẽ tái tạo năng lượng mới, rồi thực tập thiền, nghe giảng chân lý, rồi huấn luyện nhân cách, rồi học kỹ năng sống, giá trị sống. Rồi các bạn có thêm mạng lưới bạn bè, những người mà khi sống ở nhà các bạn không thể nào nghĩ tưởng là mình quen được, hoặc là những người mà các bạn khi gọi là trải nghiệm ở trên không gian ảo các bạn sẽ không có cơ hội để làm thân được. Thì đến chùa và những cái nơi sinh hoạt cộng đồng tích cực đó, các bạn sẽ có mạng lưới bạn bè mới, nghe biết được những điều mới, học được những kinh nghiệm mới, tương tác được để làm cho các bạn trở nên tự tin, lạc quan, năng động, yêu đời. Người bị trầm cảm hoặc là nặng nữa là có cảm giác tự tử đó, đến nhờ thầy tư vấn thì điều đầu tiên á là thầy khuyên phải tương tác xã hội với cộng đồng, gia đình người thân phải hỗ trợ, vì tự thân của người đó không muốn giao tiếp, cho nên phải có người đồng hành, nhắc nhở, năn nỉ, khen tặng, chứ không nên la rầy, chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết nặng nhẹ, vì người đó xuống tinh thần rất là nhanh. Cho nên phải tìm một cái tương tác tích cực. Các bạn có thể tham gia vào các hoạt động phụng sự. Nhà chùa Giác Ngộ thì có mạng lưới phụng sự viên để làm công quả cho các Phật sự, thiện sự vào những thời điểm tại những cái không gian nhất định nào đó, sẽ làm cho các bạn có giá trị hơn. Tại vì tuổi trẻ nếu gia đình khó khăn thì các bạn đâu có tiền để làm phước, thì các bạn làm phước bằng chất xám, bằng thời gian, bằng công sức, bằng năng động, bằng sáng tạo của mình. Giá trị nó cũng không thua kém gì đóng góp bằng vật chất đâu, thậm chí có tình huống còn hơn nữa. Các bạn có thể tham gia vào các hoạt động tình nguyện như là chiến dịch mùa hè xanh, trồng cây, rồi quét rác, là kêu gọi bảo vệ môi trường. Các bạn có thể tham gia vào các hoạt động hữu ích, công ích. Nói chung là hoạt động nào mà làm cho các bạn có tính tương tác rộng trong thế giới thật với con người thật thì nên tham gia. Chứ còn ngồi cai nghiện mà các bạn gần như là chỉ ở một mình ở nhà thì làm sao mà hết được. Rồi đang bị trầm cảm mà cứ ngồi thiền là có thua luôn. Đang trầm cảm nặng á, các bạn ngồi thì không có hiệu quả đâu, vì lúc đó các bạn sẽ rơi vào tình trạng là nói nhẩm trong tâm, tự mình viết kịch bản, đóng vai trò đạo diễn, thủ luôn vai chính và thậm chí là kiêm luôn các vai phụ và phản biện. Và cái đó làm cho các bạn xa rời thế giới thật. Cho nên tùy theo mức độ trầm cảm, đến gặp thầy thì thầy sẽ khuyên khác nhau. Trầm cảm do nghiện ma túy thì có phương pháp thực tập khác. Trầm cảm do rượu bia, trầm cảm do thất tình, trầm cảm do mắc ngủ, trầm cảm do căng thẳng trong làm việc và việc học, trầm cảm trong bị lạm dụng tình dục, rồi bị chù dập, bị thương tổn cảm xúc, có cách thức thực tập khác nhau. Không phải lúc nào cũng là khích lệ đi học thiền. Thì thiền nó có hai đối tượng là thiền chỉ và thiền quán. Là tất cả đều là nội tỉnh hướng vào bên trong hết. Thì trong thiền quán đó, nó có cái phần là quán hơi thở, gồm có 16 bước. Thì nó có một cái quán mà các bạn đã tập trung. Đó là gì? Đó là cùng với hơi thở ra, hơi thở vào, tôi cảm nhận được an lạc toàn thân. Thì đó các bạn phải hình dung là hàng tỷ tế bào thần kinh, hàng tỷ tế bào trên cơ thể đang được là thấm nhuần bởi cái cảm giác quan hỷ, hân hoan, hạnh phúc, yêu đời và tích cực. Các bạn phải cảm nhận điều đó bằng tiến trình hình dung, thì đó nó mới tống khứ cái sự trầm cảm ra bên ngoài. Nhưng mà rất nhiều cái trung tâm thiền đâu hướng dẫn thiền quán, và nhất là 16 pháp quán niệm hơi thở trong bài kinh mang cùng tựa đề được Đức Phật dạy. Và khi bị trầm cảm thì các bạn hạn chế ngồi thiền, phải sử dụng thiền hành. Thì các bạn nên nhớ đó, thiền chỉ đó thì tập trung ngồi, bởi vì nó cần chúng ta giới hạn các cái hoạt động giác quan để phát ra được cái tâm định tĩnh và phát ra được sự phát minh sáng cái sáng tạo. Còn thiền quán còn được gọi là thiền tuệ, thì nhấn mạnh đến phát triển trí tuệ, cho nên các bạn có thể sử dụng hoặc đi, đứng, nằm, ngồi, tư thế nào cũng được, chứ không nhất thiết phải ngồi nữa. Đó là hai phương pháp hỗ trợ cho nhau được Đức Phật giảng dạy. Thì người bị trầm cảm á, nên sử dụng thiền quán. Tại vì thiền chỉ là ngồi, mà ngồi thì cái trầm cảm khó hết. Cho nên á, sử dụng quán các bạn có thể sử dụng phương pháp đi, đó là thiền đi, trải nghiệm và đi trong cái sự tương tác với những người khác. Và trước khi vào cái khóa tu thiền quán như vậy đó, thì những người bị trầm cảm nên là đi du lịch, tương tác cộng đồng, xem phim hài, tập dữ liệu thể thao, để nó có một cái bình phục nhất định. Thì vào trong tập thiền, nhất là thiền quán đúng cách đó, thì mới có thể phục hồi tốt, phục hồi dứt điểm. Tức là những tham gia tương tác tích cực và hữu ích sẽ làm cho các bạn vẫy tay chào được với các cơ nghiện mạng xã hội, Facebook, Internet, game điện tử, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc hay là ma túy. Thì nói chung là về bản chất của các cơ nghiện, các loại hình nghiện đó, nó đều tạo ra cái giống nhau như là một cộng nghiệp, đó là lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thái độ, lệ thuộc cơ thể, và thiếu nó là chịu không nổi. Thì chính bước thực tập như nêu trên đó có thể áp dụng cho các loại nghiện còn lại. Ngoài ra thì tôi khuyên các bạn nên có thêm cái đèn tia hồng ngoại tại nhà 500W. Mỗi khi mà cơ nghiện xuất hiện đó, dù là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện đánh bạc, hay là nghiện internet, game điện tử, các bạn lấy rọi vào gáy cổ của mình 15 phút hết liền. Còn nếu ở nhà mà có một cái lò bằng than đá hoặc là than củi, thì các bạn đứng trước cái lò của mình, mặc áo mỏng thôi, để nó xúc mồ hôi. Càng nóng chừng nào thì nó xúc mồ hôi chừng đó, thì lúc đó các bạn sẽ trở lại cái trạng thái an thần tự nhiên và không bị thúc giục bởi cái cơ nghiện. Còn nhà nào khá giả mà có cái phòng tắm hơi đó, thì các bạn nên chui vào cái phòng tắm hơi nha. Trong vòng mấy phút thôi là cơ thể của bạn sẽ tốt mồ hôi vì cái sự nóng của nó. Thì lúc đó là cái cơ nghiện nó sẽ giảm xuống liền, giảm xuống dần. Còn trong trường hợp các bạn đang đi xa, không có các tiện ích này bên cạnh, thì sử dụng hai bàn tay đang xen nhau thành 10 ngón như thế này, đưa vào sau ót, sau ót kéo qua kéo lại. Cái lưng á, cái cổ nó hơi gấp xuống phía trước chút xíu thôi, khoảng 15 độ. Kéo thật mạnh trong vòng 5 đến 10 phút. Và nếu một ngày các bạn làm 10 lần, mỗi lần 2 phút, 3 lần buổi sáng, 3 lần bữa chiều, 3 lần bữa tối, các bạn sẽ làm cho tinh thần mình sảng khoái, thoải mái, lạc quan, năng động, yêu đời. Cho nên nói tóm lại, tác hại lớn nhất của việc lạm dụng mạng xã hội, internet, game điện tử và các cơ nghiện là tự tử. Ở mức độ vừa của đó là trầm cảm. Ở mức độ nhẹ nhất của đó làm cho các bạn mất phương hướng, mất lý tưởng, mất ý chí, và thậm chí là mất cơ hội để lập nghiệp bền vững và có giá trị. Cho nên là người tu học Phật các bạn nên đi theo con đường trung đạo. Ở lĩnh vực nào, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân, nên chọn trung đạo, tức là vừa phải, và xa lánh các thái cực. Cái gì là thái cực là phải xa lánh mà. Thì lúc đó đó các bạn sẽ tạo ra sự thăng bằng giữa thân và tâm. Từ đó mới tăng cường được sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Chứ đừng có chỉ nghĩ đơn thuần là sức khỏe cơ thể là đủ đâu. Sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tinh thần đó rất quan trọng. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump được các bác sĩ chuyên gia dưới luật và áp lực của Quốc hội Mỹ phải kiểm tra sức khỏe tâm thần. Bởi vì những cái cách mà ông sử dụng ngôn từ kích động, bạo lực, rồi thách đố, hơn thua, ăn miếng trả miếng, người ta đánh giá rằng là ông là một người bất bình thường. Cho nên chúng ta phải chú ý đến sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tinh thần, để cuộc sống mình mới thật sự được hạnh phúc. Về hạnh phúc á, theo Đức Phật á, là do chúng ta làm chủ được các phản ứng cảm xúc phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức, phản ứng hành vi và phản ứng thói quen. Tức là tiến trình lặp lại có ý thức theo chủ ý tích cực của các hành vi. Còn các thì cái cuộc sống đó chỉ là công cụ thôi, phục vụ cho hạnh phúc giác quan, chứ chưa phải là hạnh phúc đích thực. Thì mong rằng là các bạn sẽ lưu tâm về các tác hại của việc lạm dụng Internet nói chung, mạng xã hội và Facebook nói riêng, và trở thành các truyền thông viên để giúp đỡ cho người thân và bạn bè của mình thoát khỏi các cơ nghiện mang nhiều hậu quả đến sức khỏe và cuộc sống này. Chúc tất cả được an lành.